Bài thứ 11. Một La Mã. Ngài A Nan hỏi Phật: trói cột ở chỗ nào và làm sao mở được? A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy về cái nghĩa thứ hai là phải biết rõ gốc rễ của phiền não ở chỗ nào mới có thể trừ được. Cũng như người mở gút, nếu không biết mối gút ở đâu thì không bao giờ mở được. Bạch Thế Tôn: Chính thế. Chúng con đây cũng vậy. Từ vô thị đến nay, cùng với các vô minh chung sanh và chung diệt, tuy mang danh xuất gia, học rộng nghe nhiều, thật ra cũng như người bị bệnh rét, làm cử cách ngày, giác thời tự ngộ, xuất cảnh hoàng mê. Cúi xin Đức Như Lai thương xót những kẻ trầm luân hiện tại cũng như vị lai, chỉ dạy cho ở nơi thân tâm này chỗ nào triền phược gút và làm sao mở được. Hai La Mã: Phật chỉ chỗ trói cột gút. Khi đó Phật cùng với mười phương chư Phật đều thương xót A Nan và đại chúng cùng các chúng sanh đời sau, nên trên đỉnh các ngài đồng phóng hào quang quý báu chiếu khắp tất cả, đồng gọi A Nan cùng đại chúng và dạy rằng: Này các ông muốn biết cái câu sanh vô minh, vô minh chung cùng sanh từ vô thị đến nay để trừ, và quả vô thượng bồ đề để tu chứng. Vậy nay ta sẽ chỉ rõ cho các ông. Này A Nan, khiến cho các ông nhiều kiếp sanh tử luân hồi chỉ vì sáu căn mà làm cho các ông chứng được đạo quả bồ đề an vui giải thoát, cũng chỉ vì sáu căn của các ông mà thôi. Lược giải: mười phương các đức Phật đồng phóng hào quang, đồng dạy như vậy là để cho A Nan và đại chúng đều biết đây là một phương pháp duy nhất. Không những một mình Đức Thích Ca mà cả mười phương chư Phật cũng đồng chỉ dạy như thế. Ba La Mã: A Nan hỏi, tại sao bị sanh tử luân hồi hay được tự tại giải thoát cũng vì sáu căn? Ông A Nan đã nghe Phật chỉ dạy nhưng chưa hiểu nên kính cẩn hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, tại sao làm cho chúng con nhiều kiếp sanh tử luân hồi cũng vì sáu căn, còn được an vui giải thoát cũng chỉ do sáu căn chứ không phải do vật gì khác? Phật dạy rằng: căn và trần đồng một thể, tâm triền phược và giải thoát không hai, mê thì triền phược, ngộ thì giải thoát. Các thức hư vọng cũng như hoa đốm giữa hư không. Lược giải: căn trần không lỗi mà lỗi tại vọng thức phân biệt, song thức thì hư vọng, không có thật thể như hoa đốm giữa hư không. Cũng đồng căn và trần này, song phàm phu vì mê khởi vọng thức phân biệt ngã pháp nên bị triền phược, gọi là kiết gút. Thánh nhân cũng đồng căn trần này, song vì giác ngộ không khởi phân biệt chấp thật có ngã pháp nên được giải thoát, thế gọi là mở. A Nan, vì có trần cảnh nên ở nơi căn mới khởi ra phân biệt. Vì đã có cái năng phân biệt ở nơi căn nên mới hiện ra cái tướng bị phân biệt là cảnh. Căn, kiến và cảnh, tướng đối đãi nhau vọng hiện chứ không thật có, vô tánh, cũng như hình cây lao gác nhau. Lược giải: vì các cây lao gác nhau nên ở xa xem như có hình người hay vật. Cái hình này không thật, đây là dù cho căn trần hư huyễn không thật, vì đối đãi nhau nên vọng hiện ra mà thôi. Thế nên khi thấy, nghe hay biết mà khởi vọng niệm phân biệt, đó là gốc vô minh. Còn khi thấy, nghe hay biết mà không khởi vọng niệm phân biệt, đó là niết bàn. Ở trong chân tâm thanh tịnh không có dung chứa vật gì cả. Lược giải: đoạn này Phật dạy khi sáu căn đối với sáu trần cảnh nếu khởi vọng niệm phân biệt, đó là gốc của vô minh triền phược, trói cột. Bởi thế nên Phật nói, vì sáu căn làm cho các ông sanh tử luân hồi. Trái lại, khi sáu căn đối với sáu trần mà không khởi vọng niệm phân biệt, đó là niết bàn, là giải thoát, mở gốc. Nên Phật nói, làm cho các ông được an vui giải thoát cũng vì sáu căn. Bốn La Mã. Phật nói bài kệ tóm lại nghĩa trên. Khi đó Phật muốn tóm lại các nghĩa trên nên nói bài kệ ý nghĩa như vậy. Nguyên văn chữ Hán: chân tánh hữu di không, duyên sanh có như quyển, vô di vô khởi diệt, bất thật như không qua. Ngôn vọng hiển chư chân, vọng chân đồng dị vọng, do phi chân phi chân, dân hà kiến sợ kiến. Trung gian vô thật tánh, thì cố nhược giao lô, giải kết đồng sở nhân, thánh phàm vô nhị lộ. Nhữ quán giao trung tánh, không hữu nhị câu phi, mê hối tức vô minh, phát minh tiện giải thoát. Giải kết nhân thứ đệ, lục giải nhất diệt vong, căn tuyển trạch viên thông, nhập lưu thành chánh giác. Đà na di tế thức, tập khí thành bọc lưu, chân phi chân khủng mê, ngã thường bất khai diễn. Từ tâm thủ từ tâm, phi quyển thành quyển pháp, bất thủ vô phi quyển, phi quyển thường bất sanh. Quyển pháp dân hạ lập, thị danh diệu liên quan, kim cang dương bảo giác, như quyển tam ma đề. Đàn chỉ siêu vô học, thử a tỳ đạt ma, thập phương bạc già phạm, nhất lộ niết bàn môn. Dịch nghĩa bài kệ: xứng theo chân tánh, chân tâm, thì các pháp hữu di, vọng không thật có, do nhân duyên sanh, cũng như vật quyển thuật. Xứng về chân tánh thì vô di, chân, cũng không thật có, vì nó không sanh diệt, như hoa đốm giữa hư không. Nói hữu di là vọng, để hiển vô di kia là chân. Vì đối đãi nhau mà có, nên chân và vọng cũng đồng vọng cả. Đến lý này còn không thể nói là chân hay phi chân, thì làm sao gọi nó là cái thấy căn hay cái bị thấy trần được? Vì nó như vật quyển, chẳng có thật tánh, cũng như hình cây lau gác. Giải thoát hay triền phược đồng do sáu căn, được chứng thánh hay bị đọa phàm cũng bởi sáu căn, chứ không có con đường nào khác. Các ông cứ xem hình cây lau gác kia, nói có hay nói không đều không thể được. Hễ mê muội là vô minh, còn giác ngộ thì giải thoát. Cột gút lại hay mở ra đều phải theo thứ lớp. Khi sáu gút, sáu căn mở rồi, thì cái tên một cũng không còn. Vì không còn đối đãi nên không thể kêu gọi. Các ông lựa được căn viên thông tu hành thì mau đặng thành quả Phật. Thức A Đà Na, thức thứ 8, rất là tinh tế. Các chủng tử trong thức này, nó sanh diệt rất di tế, như dòng nước chảy mau. Ta đối với phàm phu và tiểu thừa không hề giảng nói thức này, vì sợ chúng mê lầm chấp là chân hay là vọng, đều có hại cả. Từ nơi tâm các ông trở lại chấp lấy từ tâm các ông, chân tâm không phải quyển mà trở lại thành hư quyển. Nếu đối với các chân mà các ông không sanh tâm chấp thủ, với cái chân kia hãy còn không sanh, huống chi cái hư quyển làm gì có được. Đây là con đường duy nhất của mười phương các đức Phật tu hành đến cảnh niết bàn. Pháp này tên là Diệu Liên Hoa, cũng tên Kim Cang Dương Bảo Giác, và cũng tên là Như Quyển Tam Ma Đề. Chỉ tu trong giây phút thì được quả vô học. Khi đó A Nan và đại chúng nghe Phật nói bài kệ nghĩa lý thâm trầm, nên tâm trí mỗi người đều trở nên sáng suốt, được lợi ích chưa từng có. Lược giải. Ông A Nan đã mấy lần cầu Phật chỉ dạy phương pháp nào mười phương các đức Phật tu hành để được thành đạo chứng quả. Điều ấy Phật chỉ dạy đến đây đã tường tận. Từ trước đến đây là nói về phần đốn tu và đốn chứng, từ đây về sau Phật mới dạy về phần tiềm tu. Năm La Mã, vọng hết thì chơn hiện. Này A Nan, tùy ông lựa chọn sáu căn mà tu hành. Nếu sự kiết phược ở nơi căn của ông trừ rồi, thì các trần tướng kia tự diệt. Khi các dòng đã tiêu hết, thì đó là chơn chứ gì nữa. A Nan, ông hãy xem cái khăn đã cột sáu gút đây, có thể đồng một thời mở được hết sáu gút được không? A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, sáu gút tuy đồng một cái khăn, song khi cột đã tuần tự mà cột, thì khi mở cũng phải theo thứ lớp mà mở, không thể đồng một thời mở được hết. Phật dạy: Sáu căn của ông khi giải trừ cũng phải như vậy. Mở gút đầu tiên là phá trừ ngã chấp, chấp ta, trước, chứng đặng nhân không. Tiến đến tầng thứ hai là phá trừ pháp chấp, sau mới chứng đặng pháp không. Ngã pháp đều không sanh, thế mới gọi là Bồ Tát đặng vô sanh nhẫn. An nhẫn nơi nhân, pháp đều không sanh,